22. Câu chuyện từ thiện. Hôm nay đọc tờ tạp chí Forbes mà thấy phấn khởi trong lòng vì tình cờ được biết về những công cuộc từ thiện của các doanh nhân giàu có. Báo chí thường không viết nhiều về doanh nhân như những nhân vật trong làng giải trí, hoặc nếu có thì phần nhiều cũng chỉ nói về các công ty nhiều hơn là những chuyện riêng tư của các doanh nhân. Vả lại, nếu có thì phần lớn độc giả cũng không thấy hứng thú bằng những tin tức giải trí. Những tin tức về lĩnh vực giải trí thì nhan nhản, vô số chuyện của các ca sĩ, người mẫu, hoa hậu. Đúng là để giải trí, vì đọc xong là có thể quên ngay. Trái lại, khi đọc một tin tức về những bệnh viện quá tải, bệnh nhân phải nằm la liệt ngoài hành lang, những cơn lũ cuốn đi những em học sinh cố vượt qua sông để đến trường, hay dân chúng trong những vùng quanh năm thiếu ăn, những bà mẹ đi lượm rác nuôi con đi học, hay những ông cha sống trong ống cống vẫn chịu khó kiếm tiền cho con trả học phí, thì không những không có gì thú vị mà còn khiến mình đau lòng, khắc khoải suy tư về sự nghèo đói của dân chúng và đôi khi cảm thấy buồn vì chẳng làm gì được để giúp đỡ họ cả. Vì vậy mà khi biết được những tổ chức từ thiện, tôi thấy phấn khởi là thế. Tờ tạp chí về tài chánh Việt Nam hôm nay đã làm một cuộc phỏng vấn ba nhân vật lớn của ba công ty đầu tư lớn với những kết quả thành đạt lớn. Ba nhân vật được phỏng vấn là Lê Văn Kiểm, chủ tịch công ty Gulf Long Thành, Dominic Scriven, CEO của quỹ đầu tư Dragon Capital, và John Lam, CEO tập đoàn quản lý quỹ Vina Capital, trong một câu chuyện từ thiện. Hai nhân vật đầu thì tôi không quen, nhưng riêng ông JL thì thỉnh thoảng tôi có gặp. Hơn nữa, những quỹ đầu tư do tập đoàn Vina Capital của ông ta quản lý có quy mô rất lớn, nên tên tuổi của ông trong ngành tài chính chẳng ai không biết. Cả ba nhân vật đều được phỏng vấn về những công tác từ thiện của họ. Riêng JL đã nói đến lý do lập quỹ từ thiện của ông vì nhân một dịp tình cờ tham gia một chương trình từ thiện mổ tim ở Quảng Nam. Lúc đó, ông JL đã gặp một bà mẹ có hai đứa con đều mắc bệnh tim, nhưng chỉ một đứa còn sống vì không có tiền để mổ tim cho đứa con bị nặng hơn. Đến lúc đó, JL mới biết chỉ vì không có được khoảng 50 đến 60 triệu để mổ tim mà con bà đành phải chịu chết. Điều này không những đã làm ngạc nhiên cho một người giàu có như JL, đồng thời cũng là một điều đau lòng đã làm cho ông ta suy nghĩ và đi đến quyết định việc thành lập công ty từ thiện. Sau đó, theo lời kể của ông, thì năm 2007, quỹ từ thiện của ông đã cứu mạng một em học sinh giỏi nhờ được tài trợ một cuộc mổ tim. Và 7 năm sau, em học sinh này, bây giờ là một thanh niên khỏe mạnh, mới được vào đại học, đã tìm đến thăm ân nhân của mình. Những chuyện đó đã làm cho một người giàu có, thành đạt như JL, thấy việc mình làm có ý nghĩa, đến nỗi đâm ghiền, theo lời JL. Và ông đã tiếp tục công việc từ thiện một cách hứng thú để có thể giúp đỡ cho những người đang sống trong một thế giới khác mà trước nay ông không hề hay biết. Chuyện những em nhỏ không may bị bệnh tim và không có tiền để mổ và chịu chết là chuyện xảy ra rất thường ở các vùng dân chúng còn nghèo đói. Tôi có một người bạn thường làm từ thiện giúp đỡ những bệnh nhân nghèo trong các bệnh viện ở Huế, đã kể cho tôi nghe vô số trường hợp đau lòng. Nhiều em học rất giỏi mang bệnh, không chỉ là một bệnh tim thôi mà còn những bệnh khác cần phải được giải phẫu. Nhưng nhà quá nghèo không thể nào có tiền để chữa bệnh, đành phải kéo lê lất cuộc sống bệnh hoạn để chờ chết. Nếu có cơ duyên và đúng lúc, người bạn của tôi biết hoàn cảnh của họ sẽ lên tiếng với bạn bè và sau khi nhận được tiền giúp đỡ, có thể kịp thời cứu sống em đó. Nói là cơ duyên vì cũng có những trường hợp thấy những hoàn cảnh như thế, nhưng người bạn tôi chẳng thể làm gì cả vì không đúng lúc. Người nghèo có cả hàng ngàn hàng vạn, người nào may mắn hưởng được sự giúp đỡ thì đó là cái duyên của họ. Có những em được đưa đến bệnh viện chờ được giải phẫu, trong khi gia đình ở quê lo cầm cố hoặc bán nhà, hoặc lo vay mượn tiền bạc để trang trải phí. Có những trường hợp gia đình báo tin không kiếm được đủ tiền, bố mẹ đành phải đem con rời bệnh viện để chờ một phép lạ nào đó xảy đến, hoặc chờ chết. Thực ra không chỉ là chuyện mổ tim mà rất nhiều căn bệnh khác. Bệnh nhân chỉ cần một số tiền chừng 5-30 triệu để cứu mạng, cứu cả một cuộc đời. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể kiếm ra được. Có những đứa trẻ bị bệnh, cần phải có tiền giải phẫu. Cha mẹ đã bán hết cả gia sản hoặc phải vay mượn khắp nơi. Đến khi mạng sống của đứa bé được cứu, thì sau đó cả gia đình lại sống cảnh màn trời chiếu đất hoặc nợ nần không dứt. 5-70 triệu, đối với những người làm ra tiền một cách dễ dàng thì chẳng là gì. Nhưng đối với những người nghèo thì đó là một mạng người, một cuộc đời. Những điều này có thể làm ngạc nhiên cho phần lớn những người giàu có, nhưng lại là một điều bình thường đối với những kẻ nghèo khổ. Có những người biết rồi nhưng có thể quên đi vì chưa hình dung được sự thật, hoặc vì không có cơ hội tiếp xúc thực tế, hoặc có thể vì công việc đa đoan, không có thì giờ quan tâm đến những hoàn cảnh không liên hệ gì đến cuộc sống của mình cho lắm. Nhưng vẫn có những người biết và động lòng như JL mà tôi vừa nói trên. Có nhiều người sống trong một môi trường mà họ không bao giờ có thể biết đến những chuyện như thế. Không phải họ không muốn biết, nhưng vì trong hoàn cảnh và môi trường của họ, khó có cơ hội để biết, không thể nào trách được. JL tình cờ đi theo một phái đoàn từ thiện mới có thể biết được những sự thật đau lòng như thế. May cho JL, từ đó có một niềm vui vì cứu được nhiều mạng người và có thể san sẻ sự giàu có của mình cho kẻ không được may mắn. May cho những người nghèo khổ đã được những người hiếm có như JL nhìn thấy hoàn cảnh của mình để ra tay giúp đỡ. Có nhiều người kiếm ra tiền thường nghĩ đến chuyện giúp đỡ kẻ khó. Công việc từ thiện sẽ làm cho họ thấy thân tâm an lạc vì cảm thấy cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn khi có thể giúp đỡ, chia sẻ với những kẻ nghèo khổ. Làm từ thiện có nhiều hình thức và có thể có mục đích khác nhau. Tuy nhiên, cũng đều là công tác từ thiện, kết quả như nhau, vì miễn là cuối cùng cũng đều có tiền hay phẩm vật đến tay người thụ hưởng. Nếu đã từng nhìn thấy sự nghèo khổ của dân chúng, thì mới có thể thấy bất cứ việc từ thiện nào cũng đều tốt. Ngay cả đôi khi số tiền cho từ thiện sau khi qua tay những người trung gian có thể bị hao hụt đôi chút. Có nhiều trường học ở những vùng dân cư nghèo khổ, học sinh nhận được học bổng chỉ 500.000 đồng nhưng đã thấy mừng rỡ, chứ đừng nói đến 1 triệu. 500.000 chưa đủ để trả một bữa ăn ở những nhà hàng cỡ trung trong thành phố. Tôi hỏi với 500.000 nhận được em sẽ làm gì? Trả lời, em sẽ đưa cho mẹ nuôi vài con gà đẻ trứng và bán đi để mua gạo bồi dưỡng việc học hành cho em. Mới đây biết được tin ca sĩ Phi Nhung nuôi đến 18 đứa trẻ mồ côi cho ăn học mà cảm động. Nếu những người nổi tiếng đều có một nghĩa cử như thế, thì thật may mắn cho sự nghèo đói của dân chúng. Việc từ thiện không chỉ cứu đói, cứu mạng, mà còn đem lại những tia hy vọng cho những em học sinh nghèo thấy được chút sáng sủa của tương lai để không nản chí vì hoàn cảnh khó khăn của mình. Bây giờ công tác từ thiện gần như đã gây được một phong trào với nhiều hình thức khác nhau. Nhiều tổ chức thực hiện những quán cơm rẻ tiền giúp cho học sinh sinh viên nghèo, thành lập những thư viện bỏ túi từ thành thị đến thôn quê, những vùng xa xôi hẻo lánh, giúp cho địa phương xây những cây cầu chắc chắn hơn những cây cầu treo, cầu khỉ, bắc qua những con suối để các em học sinh yên tâm đến trường trong mùa lũ. Có những khu nhà ở rất nghèo nàn ở Việt Nam, dưới gầm cầu, gần những bãi rác hoặc ngay giữa thủ đô Hà Nội hay trong những thành phố lớn khác, là những nơi cư ngụ của những kẻ nghèo khổ. Xem những hình chụp trên báo thì không phải chỉ những người giàu có mà ngay cả những người có cuộc sống vật chất kém trung bình một chút cũng phải thấy đau lòng. Người ta gọi đó là những khu ổ chuột. Ổ chuột là danh từ để chỉ những nơi cư ngụ của những người nghèo khổ. Ấn Độ là một quốc gia cũng nổi tiếng với những khu ổ chuột tiêu biểu. Có một người bạn tôi đi du lịch bụi qua Ấn Độ và muốn tìm hiểu những khu ổ chuột ở ngay trong những thành phố lớn như Bombay, New Delhi. Nhưng khi đến nơi thì họ không được phép vào. Sau nhiều lần năn nỉ thì họ được phép vào tham quan nhưng lại không được mang theo máy ảnh. Khi gặp họ, tôi hỏi về đời sống ở những khu ổ chuột đó. Những người bạn tôi chỉ lắc đầu và không biết phải diễn tả thế nào. Những người bạn tôi đã từng thấy những khu ổ chuột ở Việt Nam và vẫn có thể diễn tả được, chứ không như những khu ổ chuột ở Ấn Độ, thì không hiểu dân chúng ở đó sinh hoạt như thế nào. Vậy thì ngay cả những người nghèo khổ chung quanh chúng ta cũng không thể nào biết được những hoàn cảnh khổ hơn của người khác, nói chi đến những người giàu có. Không thể nào đòi hỏi họ phải thấy, phải biết. Nhưng nếu có cơ may cho những người nghèo khổ được những người giàu có biết đến, thì đó là cơ duyên của cả hai bên, như trường hợp của ông J.L. mà tôi vừa kể vậy. 23. Bạo lực chốn học đường. Hằng ngày, đọc báo thấy rất thường xảy ra những chuyện học sinh đánh nhau trong các trường học khắp nơi trong nước mà buồn. Khi thì hai nữ sinh đánh nhau, khi thì ba bốn nữ sinh đánh hội đồng một học sinh khác đến nỗi phải vào bệnh viện cấp cứu. Nam sinh đánh nhau là chuyện thường, nhưng đôi khi lại nảy ra chuyện ngược đời là nữ sinh đánh nam sinh đến thương tật. Buồn không những là chuyện học sinh đánh nhau, mà buồn là những cuộc đánh nhau như thế lúc nào cũng có khán giả, là những học sinh cùng trường đứng xem, cổ vũ, reo hò và quay phim để lưu truyền trên mạng. Một điều buồn khác nữa là việc các hiệu trưởng xử lý các chuyện bê bối đó không theo một nguyên tắc giáo dục nào. Sau khi vụ việc được đưa ra trước dư luận, các em học sinh dĩ nhiên là cũng bị khiển trách, nhưng hình phạt cho những chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Đại khái như một em nữ sinh lớp 9 đánh nhau vì ghen giùm bạn đã bị đình chỉ học một tuần lễ. Đám nữ sinh đánh hội đồng một em nữ sinh đến phải vào bệnh viện thì chỉ bị phê vào học bạ, hạnh kiểm yếu. Báo cũng kể một câu chuyện khác là một cô giáo tiểu học đã đánh một roi vào mông một em học sinh vì không chịu làm bài. Và sau đó, cô đã phải sống trong sự lo sợ tính mạng vì bị phụ huynh em học trò đó cảnh cáo, dọa nạt, bắt cô giáo đó phải xin lỗi suốt một thời gian dài. Người ta thường bàn tán đến chuyện bạo lực trong học đường. Nói chung là chuyện học sinh đánh nhau như cơm bữa, không chỉ là nam học sinh mà cả nữ học sinh. Ngoài chuyện thầy cô giáo đánh học trò, gọi là để chỉ dạy, lại còn chuyện bảo mẫu đánh các em bé nhỏ có khi đến chết. Trong tạp chí Văn hóa Phật giáo mới đây, tác giả Nguyên Cẩn cũng đã trình bày về đề tài đau lòng này dưới hình thức một lá thư của thầy gửi cho một em học trò và mong muốn em ấy làm điều tốt. Tuy nhiên sẽ là chưa đủ nếu chỉ nói mà không tìm hiểu nguyên nhân, điều gì đã khiến những chuyện bạo lực xảy ra. Từ lâu nay, báo chí cũng thường nói rất nhiều đến những loại sách giáo khoa dành cho trẻ em có những nội dung phản cảm. Đài VTV1 đã có lần nói đến những cuốn sách dành cho trẻ em, gọi là hỏi đáp nhanh. Trong đó có những câu hỏi như sau. Một người bị chặt đầu thì chuyện gì xảy ra? Bên cạnh đó minh họa một đao phủ cầm mã tấu giáng xuống đầu một nạn nhân. Hoặc câu hỏi, tại sao bác sĩ lúc làm phẫu thuật thì đeo miếng che mặt? Và câu trả lời là, để phòng bệnh nhân có bị chết thì không ai biết mặt bác sĩ. Một bài toán trong sách giáo khoa khác, một người có 5 ngón tay, vì nghịch dao nên bị cụt mất 2 ngón, hỏi người đó còn lại mấy ngón. Toàn là những câu hỏi gợi ra những hình ảnh tệ hại. Chẳng có gì gọi là giáo khoa cả. Ngày xưa, chuyện xài roi của các thầy cô trong các trường tiểu học là chuyện bình thường. Không chỉ roi, mà còn có những hình phạt như quỳ sơ mít, trông có vẻ rất tàn nhẫn. Nhưng thực ra, cũng không mấy khi thầy cô phải dùng đến những hình thức đó. Vì hoàn cảnh xã hội ngày xưa khác bây giờ, con người ngày xưa khác con người bây giờ, và thầy trò ngày xưa khác với thầy trò bây giờ nhiều lắm. Ngày xưa là tiên học lễ hậu học văn. Ngày xưa là nhất tự vi sư bán tự vi sư. Ngày xưa là tôn sư trọng đạo. Bây giờ khác. Ngày xưa học trò sợ thầy cô. Bây giờ có khi ngược lại. Thời đại này là thời đại văn minh, không thể nào dùng vũ lực với các em học sinh được nữa. Nhưng thầy cô giáo vẫn xài roi để răn đe học sinh. Học sinh đàng hoàng thì có sợ cây roi của thầy cô thật, như sợ một biểu tượng của sự trừng phạt. Nhưng với những em học sinh thường ỷ lại vào cha mẹ thì cây roi vô nghĩa. Tuy nhiên, dù được sợ hay bị xem thường, thì cây roi vẫn là hình ảnh của bạo lực, đe dọa, chứ không còn là một phương pháp giáo dục tốt trong thời đại này nữa. Bạo lực từ đó mà ra, từ những điều đã ăn sâu trong tâm khảm người lớn đến nỗi khi dạy cho trẻ cũng đưa ra những hình ảnh bạo lực như một phản ứng tự nhiên. Một người bị chặt đầu hoặc nghịch dao bị cụt 2 ngón tay. Hay gian dối như để người ta không biết nếu lỡ bệnh nhân bị chết, vân vân và vân vân. Cây roi cũng là hình thức của bạo lực, vì thầy cô giáo không biết dùng một phương pháp khác, một ngôn ngữ nào khác để có thể giáo dục trẻ con ngoài sự đe dọa mà thôi. Ấy là nhân và quả. Nhân xấu thì tất quả phải xấu. Một người lớn lên giữa một môi trường xảy ra những chuyện chém giết nhau hàng ngày, mọi người coi mạng sống chẳng là gì cả, thì họ cũng sẽ bị lây nhiễm. Ăn cướp được một lần lỡ tay làm thương tổn nạn nhân thì có thể ân hận đôi chút, nhưng lần sau thì lại lấy đó rút kinh nghiệm để chuyện ăn cướp hoàn hảo hơn. Giết một mạng người rồi thì sẽ bớt cảm xúc khi giết kẻ thứ hai. Lần đầu có thể giết người với một lý do tự cho là chính đáng, thì dần dần giết người không cần phải có một lý do gì cả. Lây nhiễm ở chỗ những người dù không gây ra tội ác, thì thấy những tội ác kia cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì quan trọng cả. Bây giờ, tệ nạn đua xe gắn máy, lạng lách xảy ra rất thường. Dù bị ngăn chặn, thậm chí bị tịch thu phương tiện, vẫn không giảm. Đấy chỉ vì ảnh hưởng những phim ảnh, như loạt phim Nhanh và Nguy hiểm chẳng hạn, được báo hàng ngày đăng tải giới thiệu, quảng cáo rầm rộ là niềm phấn khích cho các tay chạy xe. Trong loạt phim này, các tay đua xe được xem như những anh hùng, được mọi người khâm phục, nhất là được các cô gái xem như thần tượng. Ngoài ra, các quán bia rượu mọc ra nhan nhản khắp nơi, giờ nào cũng tấp nập. Chỉ sau vài chầu nóng người lên thì án mạng đã có thể xảy ra. Nhưng cũng khó lòng hạn chế vì đó là nguồn lợi của những nhà đầu tư lớn. Bây giờ trên thế giới, đâu đâu cũng nói đến lực lượng khủng bố giết người một cách dã man, làm cho cả thế giới khiếp sợ. Nếu đó là một lực lượng Hồi giáo quá khích, thì cũng chưa có gì phải ngạc nhiên. Nhưng điều làm cho người ta lấy làm lạ là có những thanh niên, thiếu nữ da trắng lại cũng trốn ra khỏi đất nước của mình để gia nhập vào các lực lượng khủng bố đó. Người ta cũng giải thích, vì đấy là những người mang một mặc cảm thất bại với xã hội mình đang sống, nên phải làm bất cứ điều gì để phản kháng, chống đối, để tưởng có thể thoát ra khỏi mặc cảm sai lầm đó. Xưa người ta thường nói, dạy con từ thuở lên ba. Thực ra trẻ con chừng 10 tháng tuổi hay tròn 1 tuổi đã có những ý thức của chúng mà người lớn không thể nào hiểu được, cho nên phải dạy từ thuở nhỏ, chứ không phải đợi lên 3 mới bắt đầu. Trẻ con làm bất cứ điều gì không đúng mà người lớn phải ngăn lại, cũng đều phải có những lời giải thích rõ ràng. Tưởng là chúng không hiểu, nhưng dần dần sẽ đi vào trong tâm khảm chúng, ảnh hưởng chúng, mà cha mẹ nếu để tâm sẽ thấy ngay. Phải nói là thật buồn khi xem trên truyền hình nói về những cuốn sách hỏi đáp nhanh. Khi cô giáo hỏi ai thích cuốn sách này, thì gần như cả lớp đều đưa tay lên. Sách nói về lịch sử Hai Bà Trưng đánh quân Tàu với hình quân lính của Mã Viện đều cởi truồng, để hai bà phải xấu hổ mà thua trận. Đọc báo hàng ngày, gần như không có ngày nào không có những tin tức về chuyện học sinh đánh nhau trong trường. Không chỉ đánh nhau mà còn thuê giang hồ thanh toán bạn học ngay tại trường. Nói cho cùng, không phải là lỗi của các em, không phải là lỗi của thầy cô giáo, không phải lỗi của người làm ra những cuốn sách đầy bạo lực, cũng không phải là lỗi của nhà xuất bản hoặc những người kiểm duyệt. Vì chính ra, họ không thấy đó là bạo lực hay lừa đảo. Lỗi là lỗi của hoàn cảnh xã hội tạo ra những cảnh giết chóc xảy ra hàng ngày đến nỗi không còn ai thấy đó là bạo lực nữa. Chẳng hạn như không thấy khác biệt giữa sọ dừa và sọ người. Chuyện cổ tích cho trẻ em thì toàn những nội dung phản cảm và từ ngữ dung tục. Ngay cả những người làm báo cũng phát minh ra những từ ngữ rất khác thường. Như nói về nhật thực thì có từ trăng máu. Dùng điện thoại tự chụp hình thì gọi là tự sướng. Toàn là những từ gợi ý, tượng hình nghe không ổn chút nào. Nhưng đó là chuyện rất bình thường. Dù sau đó, những cuốn sách đã lỡ xuất bản cũng được thu hồi, nhưng đằng nào nó cũng đã đến tay người đọc. Người ta biết thị hiếu của trẻ em, và người ta chỉ cần khai thác những điểm đó để kiếm lợi nhuận, chứ đâu phải vì mục đích giáo dục. Ngày xưa ở các trường học, người ta chú trọng nhiều đến những môn thể thao thể dục để giúp cho các em không những lành mạnh về thể chất mà còn lành mạnh về tinh thần. Ngoài ra còn các đoàn thể như Hướng Đạo Sinh, theo tiêu chuẩn tổ chức quốc tế, dạy cho các em những kỹ năng rèn luyện con người có ích cho xã hội. Khuôn hội Phật giáo ở các tỉnh thành khắp đất nước đều có những tổ chức gọi là gia đình Phật tử, hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử sống đời sống tập thể, lành mạnh, làm việc thiện, cùng nhau học hỏi giáo lý của Đức Phật, hướng con người đến những điều tốt đẹp. Bây giờ không thấy người ta quan tâm nhiều đến chuyện đó cho lắm. 24. Hòa điệu nhịp sống. Con gái tôi sắp lấy chồng ở Việt Nam. Khi bàn về chuyện làm tiệc cưới, nó thắc mắc, tại sao thường đám cưới của con cái mà những buổi tiệc mời phần đông toàn là người lớn tuổi, bạn bè của cha mẹ được mời đến tham dự, đôi khi không có cả bạn bè của con cái nữa. Đúng là con cái lớn lên ở nước ngoài suy nghĩ có khác. Tuy nhiên, cũng không phải là không có lý. Thường nói là đám cưới của cô dâu chú rể, nhưng phần lớn tiệc cưới, khách khứa toàn là những người lớn tuổi, bạn bè của cha mẹ. Bạn bè của con cái sẽ thấy lạc lõng trong cái không khí già nua của những người lớn tuổi, nhất là ở nước ngoài, vào thời đại bây giờ. Tôi phải giải thích, nếu trên thiệp mời của con chỉ có tên con và chồng chưa cưới của con, thì cha mẹ không có ý kiến và chẳng cần mời ai đến dự cả. Nhưng một khi đã có tên cha mẹ cả hai bên, thì có nghĩa là hai bên cha mẹ muốn thông báo với đại gia đình và bạn bè về việc cưới gả con cái và đãi tiệc mời mọi người đến dự. Tiệc cưới đúng ra không phải là việc của các con, mà chính là của cha mẹ cả hai bên, mục đích chỉ để giới thiệu với mọi người dâu và rể của mình mà thôi. Cũng như đám cưới dù không tổ chức theo truyền thống ngày xưa, thì cũng vẫn đủ lễ đưa rước dâu lại bàn thờ gia tiên. Mục đích là để trình báo với các bậc tiền nhân việc gả cưới của hai gia đình vậy. Đó cũng là bề mặt của gia đình. Và tôi cũng giải thích thêm. Sống trong xã hội, chúng ta đều phải tôn trọng những quy ước đã được đặt ra. Ví dụ sinh hoạt trong nhà và nơi công cộng không thể nào giống nhau. Đám cưới, đám tang không ràng buộc bởi luật lệ, nhưng cũng phải tuân theo những quy ước chung. Luật lệ khắp nơi trên thế giới có thể giống nhau hoặc khác nhau, nhưng mục đích cũng đều hướng đến những điều tốt đẹp để duy trì an ninh trật tự của xã hội. Những quy ước xã hội thì phần nhiều tùy thuộc ảnh hưởng vào phong tục tập quán truyền thống của mỗi quốc gia, mỗi địa phương, nhưng cũng vẫn là những quy ước chung. Tuy nhiên, theo đà tiến hóa của xã hội, những quy ước đó càng ngày càng được giản lược, bớt phức tạp hơn để phù hợp với hoàn cảnh mới. Chẳng hạn, ở trong nước, việc coi ngày lành tháng tốt là một tập tục để mọi người được thoải mái trong lòng, vì dù sao cũng không làm trở ngại cho việc tổ chức. Trong khi ở nước ngoài, phần lớn người ta thường tổ chức tiệc cưới vào những ngày cuối tuần để tránh những trở ngại cho những người phải đi làm việc và đôi khi không có chọn lựa. Nói về những nghi lễ trong đời sống hàng ngày như đám tang chẳng hạn, người ta thường quan niệm không ai chê đám cưới, chẳng ai cười đám ma, nên đôi khi không coi chuyện lễ lạc là quan trọng. Tuy nhiên phải hiểu, đơn giản không có nghĩa là không quan trọng. Dĩ nhiên, càng ngày người ta càng phải đơn giản vì không có điều kiện để theo kịp những thể thức trong thọ mai của ngày trước. Thọ mai là những thể thức nghi lễ phải theo để tổ chức đám tang cho người chết. Người ta có thể nhìn tang phục của những người để tang để biết sự liên hệ thế nào với người quá cố. Con, cháu chắc bên nội, bên ngoại đều mang áo tang khác nhau. Ngoài ra còn cả triệu chuyện phức tạp khác cho một đám tang. Từ chuyện khâm liệm, những gì phải cho hoặc không được cho vào áo quan, rồi đến chuyện di quan, ai đi trước, ai đi sau, cho đến lúc hạ huyệt, không thể nào tuân thủ hoàn toàn những quy định đó. Nhưng nếu muốn làm cho thật quá đơn giản thì đôi khi lại không ổn. Đám tang là chuyện chôn cất người chết, nhưng thực ra là một buổi lễ dành cho người sống. Người ta nhìn vào một đám tang để đánh giá gia đình người chết, lòng hiếu thảo của con cháu đối với người quá cố. Và chính con người nằm trong chiếc quan tài kia đã sống với mọi người như thế nào qua những người đưa tiễn họ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chuyện đám cưới cũng thế. Không phải chỉ đôi trai gái lấy nhau là đủ, là có thể làm thế nào tùy ý. vì còn cả bà con dòng họ của cả hai gia đình, mặt mày của mọi người với xã hội. Ngay cả khi cha mẹ của một phía không hoàn toàn đồng ý với sự lựa chọn của con mình, nghi lễ truyền thống cũng vẫn phải được tổ chức đàng hoàng. Thế có nghĩa là đơn giản thì nên đơn giản, nhưng cũng phải giữ một mức độ nào đó để không bị người ta đánh giá. Có cái thiệp mời đám cưới nào mà không có tên của cha mẹ của cô dâu chú rể đứng ra báo tin cho mọi người chuyện cưới gả con gái mình đâu. Không chỉ là ở Việt Nam mà ở nhiều quốc gia khác như Pháp chẳng hạn. Đôi khi trên thiệp cưới còn đề tên cả ông bà nội ngoại nếu các cụ còn sống. Điều này cũng là một niềm hãnh diện cho gia đình để nói với bạn bè, mọi người tham dự. Chứng tỏ gia đình mình có phước phần lớn. Ngày xưa, trước khi thành vợ chồng, cô dâu chú rể phải trải qua 6 nghi lễ, gọi là lục lễ. Bây giờ thì chỉ còn 2 lễ chính, đính hôn và kết hôn. Thậm chí đôi khi chỉ còn lại một lễ chính thức là kết hôn mà thôi. Tuy nhiên, tổ chức lễ lược lúc nào cũng có thảo luận và sự đồng ý của cả hai họ, chứ không thể nào chỉ có một bên quyết định. Mỗi con người là một thế giới, những thói quen, những suy nghĩ và những sở thích không phải ai cũng giống nhau. Không những là không giống nhau, mà không phải dễ dàng hòa hợp với nhau. Chưa kể đến những tị hiềm, ganh ghét nhau chỉ vì cái tôi trong mỗi con người. Tuy vậy, đã gọi là quy ước xã hội thì phải được tôn trọng và phải bỏ những riêng tư của mình ra ngoài nếu muốn hội nhập với chung quanh. Có những người không hút thuốc, không chịu nổi mùi thuốc lá, nhưng họ không thể phản đối những người hút thuốc ở những nơi cho phép nếu họ đã đặt chân vào nơi ấy. Có người thích yên tĩnh, nhưng khi cần bước vào một nơi ồn ào, họ phải chấp nhận môi trường đó. Có người chỉ thích sự đơn giản trong cách ăn mặc, nhưng nếu đã chấp nhận đến dự một buổi lễ trang trọng, họ không thể từ chối khoác vào người bộ lễ phục. Dĩ nhiên, chắc chắn là một khi phải tiếp cận những hoàn cảnh như thế, họ không thể nào được thoải mái. Ngày nay, có nhiều nhà hàng ăn không nhận khách mặc quần sọt, và có khi ngay cả quần jean. Trừ phi mình không muốn đến đó thì không cần phải để ý tới những quy ước của họ. Có những người vì mặc cảm tự tôn hoặc tự ti, nên không biết tôn trọng những yêu cầu trang phục bên ngoài khi đến dự một buổi tiệc hay một buổi lễ được tổ chức một cách trang trọng. Đó là một sai lầm để người khác có thể đánh giá tư cách của mình. Ngay cả chuyện có những người quan niệm một khi đi tu, khoác vào người bộ áo nâu sòng thì có thể xa lánh trần tục, không còn dính dáng gì đến chuyện đời, chỉ quanh quẩn trong ngôi chùa lo chuyện tu học. Thực ra thì không phải như thế. Xuất gia là một chuyện, nhưng vẫn còn phải tiếp xúc với xã hội bên ngoài trong công tác hoằng pháp, phổ biến giáo lý Phật Pháp, vì không phải đi tu là chỉ tu cho bản thân mình. Không những như thế mà còn phải hợp tác với chính quyền để có phương tiện trong công tác phát huy đạo Pháp. Ngày xưa, vua Trần Nhân Tông là một Phật tử chân chính. Nhưng trước khi từ bỏ ngai vàng để trở thành một tăng sĩ, Ngài đã là một vị vua sáng suốt. Trong lo cho thần dân, ngoài lo đánh đuổi ngoại xâm. Bên cạnh Ngài, Tuệ Trung Thượng Sĩ là một thiền sư nhưng vẫn góp công chăm lo việc nước. Người đi tu không sát sinh, nhưng giết giặc để bảo vệ đất nước là bổn phận không thể nào thoái thác được. Ở Trung Quốc, Lương Vũ Đế là một minh quân, cũng là một Phật tử, đã đem đạo Phật vào việc trị dân để thần dân được sống trong an lạc. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta không thể sống hoàn toàn theo ý thích của mình, dù bản thân mình không muốn dây dưa vào những phiền toái chung quanh. Vậy thì phải tìm cách làm thế nào để thích ứng với mọi hoàn cảnh mà vẫn không ra khỏi những quy ước của xã hội và cũng được thoải mái đối với bản thân mình. Đó chính là lối sống đúng đắn.